Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 4 năm 2013. An ninh Hoa Kỳ bắt giữ nghi phạm gửi các lá thư chứa chất độc ricin. Tại Việt Nam, thêm một nhà hoạt động dân chủ bị kết án tù. Bắc Triều Tiên đặt điều kiện quay lại bàn đàm phán. Trung Quốc bắt nhốt trẻ con để trừng phạt người cha phản kháng. Liên hoan điện ảnh Cannes 2013 công bố danh sách 19 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đưa tàu chiến tới Singapore khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á. Liên hiệp châu Âu đấu tranh chống thiên đường thuế nhưng Thụy Sĩ vẫn chống lại. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Kính thưa quý vị, an ninh Hoa Kỳ bắt giữ nghi phạm gửi các lá thư chứa chất độc ricin. Ngày hôm nay, FBI, cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, thông báo bắt giữ một người bị tình nghi là tác giả các bức thư chứa chất độc ricin gửi Tổng thống Hoa Kỳ và một thượng nghị sĩ ở bang Mississippi. Theo FBI, không có dấu hiệu nào cho thấy có mối liên quan giữa vụ việc này với cuộc khủng bố tại Boston. Thông tin viên Jean-Louis Quốc tế tường trình từ Washington.
Le suspect qui s'appelle Paul Kevin Curtis a été arrêté à son domicile à Corinth, une ville du Mississippi.
Thủ phạm có tên là Paul Kevin Curtis đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Corinth, một thành phố thuộc Mississippi. Đây là tiểu bang của thượng nghị sĩ Roger Wicker, một trong những người đã nhận được một lá thư chứa thuốc độc. FBI cho rằng Curtis là thủ phạm của các lá thư, trong đó có một lá thư được gửi đến Tổng thống Obama. Bức thư này đã được giữ lại tại một trạm bưu điện cách Nhà Trắng khoảng vài cây số. Các lá thư được gửi đi có chứa ricin, một chất cực độc nếu ăn vào hay hít phải. Một số thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ cũng nhận được các phong bì đáng ngờ. Điện Capitol đã phải sơ tán ngày hôm qua, trong vài giờ, vì có một biểu kiện gây lo ngại. Nhưng rốt cục, thực ra đây chỉ là một cuộc báo động giả. Các động cơ hành động của Curtis hiện vẫn còn chưa được biết, nhưng chính quyền đã tiết lộ nội dung của một trong các bức thư. Trong đó nghi phạm chỉ trích những người nhận thư là đã nhắm mắt trước một số bất công. Trong bức thư này, nghi phạm đã ký với các chữ cái của đầu tên ông ta.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Vẫn tại Hoa Kỳ, tối ngày hôm qua, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy phân bón ở tiểu bang Texas. Theo ước tính ban đầu của cảnh sát địa phương thì có từ 5 đến 15 người thiệt mạng và hơn 160 người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định. Một lần nữa, Hoa Kỳ phải hứng chịu một thảm kịch mới, 2 ngày sau vụ khủng bố nhắm vào cuộc chạy đua marathon quốc tế tại Boston.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 20 giờ giờ địa phương. Tại nhà máy West Fertilizer, vụ nổ mạnh đến mức cách đó hơn 50 cây số cũng có thể nghe thấy được. Ngay sau đó, cháy đã lan sang nhiều tòa nhà kế bên. Theo truyền thông địa phương, cửa kính các ngôi nhà xung quanh bị thổi tung vì áp lực của vụ nổ. Trả lời phỏng vấn hãng CNN, ông Tommy Muska, thị trưởng West, thị trấn 2.500 dân nơi xảy ra thảm kịch, cho biết ông có cảm giác như đây là một vụ nổ nguyên tử. Trước đó vào đêm qua, kênh truyền thông địa phương KVWTX thông báo có từ 60 đến 70 người thiệt mạng, căn cứ trên các thông tin của giám đốc bộ phận cấp cứu của bệnh viện thị trấn. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhà máy biến thành một lò lửa sáng rực. Chính quyền yêu cầu dân cư không đi vào khu vực bán kính 5 cây số xung quanh nơi xảy ra vụ nổ. Những người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện trong vùng, nhiều người ở trong tình trạng nghiêm trọng. Một vụ nổ thứ hai đã xảy ra tiếp sau đó tại cùng một địa điểm khiến nhiều lính cứu hỏa bị thương. Theo người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa, nguồn gốc vụ nổ có thể là do khí ammoniac được sử dụng trong công nghiệp phân bón. Thống đốc tiểu bang Texas Rich Perry tuyên bố sẵn sàng huy động toàn bộ nguồn lực của tiểu bang để hỗ trợ thị trấn gặp nạn.
Tại Việt Nam, thêm một nhà hoạt động dân chủ bị kết án tù. Ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Vụ xét xử xảy ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp đối lập trong nước.
Theo Thông tấn xã Việt Nam hôm nay, anh Phạm Nguyễn Thanh Bình, 30 tuổi, bị bắt vào năm ngoái, đã nhận là tác giả của 8 bài viết có nội dung bị xem là tuyên truyền xuyên tạc đường lối lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính phủ, bịa đặt về đời tư của lãnh đạo đảng, nhà nước. Anh Bình còn bị cáo buộc có liên hệ với lãnh đạo của một tổ chức bị xem là phản động lưu vong, nhưng ít ai biết đến, mang tên Người Việt vì Dân tộc Việt. khi loan tin trên hãng tin AFP nhắc lại là từ cuối năm 2009 đến nay đã có ít nhất 36 nhà hoạt động nhân quyền, nhà đấu tranh dân chủ, blogger ở Việt Nam bị kết án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo những điều khoản luật mà theo các tổ chức nhân quyền có nội dung quá mơ hồ. Tổ chức Human Rights Watch cho biết là trong năm ngoái, ít nhất 40 nhà bất đồng chính kiến đã bị truy tố và tuyên án tù trong những phiên xử không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về xét xử công bằng và đúng thủ tục. Cũng theo Human Rights Watch, gần đây chính quyền Hà Nội cũng đã tung ra chiến dịch trấn áp những người đóng góp ý kiến có tính chất chỉ trích vào bản dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam. Nhiều luật sư, nhà báo và nhà hoạt động đã bị chính quyền bắt giam hoặc sách nhiễu. Thứ hai vừa qua, Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại sau khi chính quyền Việt Nam ngăn cản luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn gặp Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Dan Baer ngày 13 tháng 4. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ ngày 11 tháng 4, 2013, các dân biểu và các nhà hoạt động nhân quyền đã thúc giục chính quyền Mỹ đòi Việt Nam trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và cho người dân được hưởng quyền tự do tôn giáo rộng rãi hơn. Còn hôm nay, trong phiên họp khoáng đại hàng tháng, Nghị viện châu Âu cũng sẽ thảo luận khẩn cấp về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và đặc biệt là tình hình tự do ngôn luận ở Việt Nam. Ba nghị sĩ thuộc khối cánh tả thống nhất châu Âu sẽ đề trình một nghị quyết kêu gọi Liên hiệp châu Âu phải xem quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế là một bộ phận chủ yếu trong các cuộc đàm phán sắp tới giữa Bruxelles với Hà Nội về một hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu Việt Nam.
Bắc Triều Tiên đặt điều kiện quay lại bàn đàm phán. Ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đưa ra những điều kiện để nối lại đàm phán với Hoa Kỳ và Hàn Quốc, trong đó có việc Liên Hiệp Quốc phải rút bỏ các trừng phạt nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng. Theo giới quan sát, đây là những điều kiện khó thực hiện, do vậy ít có khả năng tái lập được đàm phán nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên đưa ra điều kiện là cần phải xóa bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Mặt khác, chế độ Bình Nhưỡng cũng đòi Hoa Kỳ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng các yêu cầu của Bắc Triều Tiên là không thể hiểu được. Seoul nhấn mạnh là đã liên tục đề nghị Bình Nhưỡng chấm dứt đưa ra những đòi hỏi khó hiểu và nên có những lựa chọn xác đáng. Trong nhiều ngày qua, cộng đồng quốc tế lo ngại Bắc Triều Tiên bắn tên lửa trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 101 của Kim Nhật Thành. Giờ đây, chủ đề chính được đề cập là các điều kiện để nối lại đàm phán. Theo cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc, nếu Bắc Triều Tiên bắn tên lửa, thì quả tiễn sẽ bay về biển Nhật Bản, vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Cho đến lúc này, quân đội Bắc Triều Tiên mới chỉ đưa ra tối hậu thư cho Hàn Quốc và nhấn mạnh là nếu Seoul thực sự muốn có đàm phán thì phải xin lỗi Bình Nhưỡng do đã có những hành động thù nghịch với Bắc Triều Tiên. Giới chuyên gia vẫn tranh luận về khả năng Bắc Triều Tiên bắn tên lửa và khả năng nối lại đàm phán. Một số nhà bình luận cho rằng khi đưa ra những điều kiện bất khả thi như vậy, Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, nhưng thực ra Bình Nhưỡng muốn đàm phán. Trong khi đó, giới chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG thì nhận định là Bình Nhưỡng không hề có ý định muốn thương thuyết. Điều mà Bắc Triều Tiên muốn là Hoa Kỳ và quốc tế thừa nhận nước này có quy chế cường quốc nguyên tử.
Chính quyền tỉnh An Huy, Trung Quốc bắt nhốt trẻ con để trừng phạt người cha phản kháng. Trương An Ni, một nữ sinh tiểu học ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bị công an đến tận trường bắt nhốt và bỏ đói gần một ngày một đêm. Tội của đứa trẻ 10 tuổi này là có người cha kiên trì tố cáo hành vi tham ô của chính quyền tỉnh An Huy. Sự kiện An Ni bị bắt và bị đuổi học gây phản ứng căm phẫn trên toàn Hoa Lục.
Hiệp hội Nữ quyền Không biên giới, Women Without Frontiers, HRIC, một tổ chức bảo vệ phụ nữ Trung Quốc, tố cáo với công luận quốc tế một hành động phi nhân của chế độ Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 2, năm nay, Trương An Ni, một nữ sinh tiểu học 10 tuổi, bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Tại đây, cô bé bị bốn người đàn ông lạ mặt chờ sẵn, bắt dẫn đi và đêm nhốt suốt 20 giờ không thức ăn nước uống. An Ni phạm tội duy nhất là có cha từng là sinh viên tham gia phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989. Và trong thời gian qua, ông Trương Lâm đã kiên trì tố cáo các hành vi tham ô của cán bộ chính quyền địa phương. Chủ tịch Hiệp hội Nữ quyền Không biên giới Reggie Littleton cho biết vào ngày 14 tháng 4, bà đã tiếp xúc trực tiếp với hai cha con nhà ly khai Trương Lâm qua một chương trình phát thanh trên mạng Internet. Ông Trương Lâm cho biết vụ An Ly bị bắt và bị đuổi học đã gây phẫn nộ trên toàn quốc. Khoảng 500 người đã bỏ việc làm kéo về họp phì, biểu tình trước cổng trường cũ của An Ly. Một số người đã tuyệt thực. Vụ việc xảy ra cách nay gần 2 tháng và theo thông tin mới nhất, cho đến hôm nay, bé An Ly vẫn bị cấm đến trường. Trên thế giới này, không một chính quyền hợp pháp nào lại đi giam cầm, bỏ đói trẻ em và từ chối tôn trọng một trong những quyền căn bản là được học hành. Với nhận định trên, Hiệp hội Nữ quyền không biên giới tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc truy bức, tra tấn gia đình các nhà ly khai, kể cả hiếp đáp trẻ con để bịt miệng những tiếng nói phản kháng. Cũng theo nguồn tin này, con gái của luật sư mù Trần Quang Thành cũng bị trả thù, không được đi học, cho đến khi áp lực quốc tế và trong nước buộc chính quyền phải nới lỏng chính sách kèm kẹp. Tổ chức Nữ quyền không biên giới cho biết ông Trương Lâm là một nhà văn, viết rất nhiều tác phẩm. Từ sau vụ đàn áp Thiên An Môn, ông nhiều lần bị bắt và hiện bị theo dõi gắt gao.
Vẫn tại Trung Quốc, cơ quan y tế cho điều tra khả năng virus H7N9 lây truyền từ người sang người. Căn bệnh cúm gia cầm H7N9 đã lây nhiễm hơn 80 người và làm 17 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Giữa lúc căn bệnh này đang có chiều hướng lan rộng, thì ngày hôm nay, một quan chức y tế của Trung Quốc cho biết là các chuyên gia đang điều tra về khả năng bệnh cúm biến thể mới này truyền từ người sang người.
Reuters dẫn lời ông Phùng Tử Kiên, Giám đốc Trung tâm Y tế Khẩn cấp thuộc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh Trung Quốc, phát biểu trong một thông cáo của Ủy ban Quốc gia Y tế và Kế hoạch hóa gia đình, cho biết các cơ quan y tế nước này đang đặc biệt lưu ý tới các trường hợp bị nhiễm bệnh trong cùng một gia đình. Ông nói, xin trích, chúng tôi vẫn đang phân tích kỹ lưỡng tìm hiểu đâu là những khả năng truyền bệnh chính, liệu có phải trước tiên virus truyền từ gia cầm sang người rồi sau đó từ người sang người. Những người bệnh này có tiếp xúc với các sản phẩm nhiễm virus hay không? Các chuyên gia đặc biệt lưu ý đến hai gia đình, trong đó có một gia đình ở Thượng Hải gồm một người bố và hai người con trai đều bị tử vong vì nhiễm virus H7N9. Sau khi phát hiện bệnh cúm H7N9 gây tử vong ở người, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành một loạt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn bệnh lây lan sang người như tiêu hủy hàng ngàn gia cầm bị nghi mang mầm bệnh, đóng cửa một số chợ buôn bán gia cầm sống. Tuy nhiên, cúm H7N9 vẫn tiếp tục lây lan và có dấu hiệu đang mở rộng sang các vùng địa phương khác ở Trung Quốc. Cho đến giờ, nguồn nhiễm virus H7N9 vẫn còn chưa xác định được và hội chứng bệnh xuất hiện ở người khá nặng. Điều người ta vẫn lo ngại nhất là virus có thể truyền từ người sang người. Nếu khả năng này xảy ra thì bệnh rất dễ bùng phát thành đại dịch. Hôm qua, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Gregory Hart dựa trên thống kê của một nhà khoa học có tiếng ở Trung Quốc cho biết là phần lớn các trường hợp nhiễm cúm H7N9 trước đó đều không hề tiếp xúc với gia cầm. Theo ông Phùng, các cố gắng nhằm xác định chính xác bản chất của virus H7N9 đôi khi vẫn gặp trở ngại vì thiếu thông tin chính xác về các nạn nhân như họ có thực sự đã tiếp xúc với gia cầm hay không. Nhật báo chính thức China Daily cũng đã dẫn một nguồn tin viết danh cho biết một nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay sẽ làm việc với các giới chức hữu quan Trung Quốc, sau đó họ sẽ trực tiếp tới vùng đang có bệnh để nghiên cứu.
Liên hoan điện ảnh Cannes 2013 công bố danh sách 19 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng. Hai bộ phim Nhật Bản và một tác phẩm của Trung Quốc đại diện cho điện ảnh châu Á tại Liên hoan Cannes mở ra từ ngày 15 đến 26 tháng 5. Valeria Bryni Tedeschi là nữ đạo diễn duy nhất tham gia hạng mục chính thức tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes lần thứ 66.
Ban tổ chức Liên hoan Điện ảnh Cannes vào hôm nay vừa công bố danh sách 19 tác phẩm được chọn tranh Cành Cọ Vàng, Thiên Trụ Định của đạo diễn người Trung Quốc Giả Trương Kha là một trong ba bộ phim được chọn để đại diện cho nền điện ảnh châu Á, bên cạnh hai tác phẩm khác của các đạo diễn người Nhật là Kore-eda Hirokazu và Takashi Miike. Giả Trương Kha được khán giả Pháp biết đến kể từ sau bộ phim Tiểu Vũ năm 1997, thế nhưng nhà làm phim người Trung Quốc này đã thực sự nổi tiếng sau khi đoạt Sư Tử Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Điện ảnh Venice vào năm 2006, nhờ bộ phim Still Life được dịch sang tiếng Việt là Người Tốt ở Tam Hiệp. Về phần các nhà làm phim Nhật Bản, Takashi Miike là một trong những nhà làm phim được xem là có sức sáng tác mạnh nhất. Trong khoảng một chục năm, ông đã cho ra đời hơn 50 tác phẩm. Trong số đó, có nhiều bộ phim đã tập trung nói về các tổ chức Yakuza, mà điển hình là bộ phim 3 tập Dead or Alive. Thế còn Kore-eda Hirokazu thì đã nhiều lần đến dự liên hoan Cannes năm 2001. Distance đã từng được chọn để tranh cành cọ vàng. Eldol năm 2009 được mời đến Cannes trong hạng mục nhãn quan độc đáo. Nhìn đến nền điện ảnh của Pháp thì trong ấn bản lần thứ 66 của Liên hoan Cannes, có 5 bộ phim của Pháp đã thu hút chú ý của ban tổ chức. Một trong 5 bộ phim đó là Un Château en Italie, Tòa lâu đài ở Ý, của nữ đạo diễn Valeria Tedeschi. Đây cũng là bộ phim duy nhất của một nữ đạo diễn đã chen chân được vào danh sách 19 bộ phim được chọn trong hạng mục chính thức. Điện ảnh Iran thường xuyên có mặt tại các liên hoan lớn của quốc tế, thế nhưng lần này chỉ tham dự Festival Cannes với vỏn vẹn có một bộ phim, đó là phim Le Passé, Quá khứ, của đạo diễn Aksa Fahadi. Cuối cùng, 4 bộ phim Mỹ tranh cành cọ vàng năm nay, và cũng xin nhắc lại, chủ tịch ban giám khảo liên hoan Cannes lần thứ 66 là đạo diễn người Hoa Kỳ Steven Spielberg. Bên cạnh danh sách 19 bộ phim chính thức tranh cành cọ vàng, thì ở hạng mục Asakan Hergar, đạo diễn Campuchia Ritipang sẽ cho ra mắt khán giả liên hoan Cannes tác phẩm mới nhất của ông mang tên L'Image Manquante, tạm dịch là Hình ảnh thiếu sót.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ đưa tàu chiến tới Singapore, khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á. Hôm nay, một tàu chiến Mỹ đã tới Singapore trong khuôn khổ kế hoạch triển khai sức mạnh quân sự tại Đông Nam Á. Sự kiện này khẳng định mối quan tâm chiến lược của Tổng thống Barack Obama đối với vùng châu Á. Việc điều động tàu USS Freedom diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc công khai diễu võ dương oai sức mạnh hải quân tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á. Các sĩ quan hải quân Mỹ cho biết USS Freedom là một loại tàu mới được gọi là tàu chiến vùng duyên hải, NCS, đã tới căn cứ hải quân Changi ở Singapore lúc 11 giờ sáng nay. Singapore, đồng minh lâu đời của Mỹ, sẽ hỗ trợ về mặt hậu cần và luyện tập cho các lực lượng Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Được thiết kế để tác chiến gần bờ, tàu NCS của Hải quân Mỹ sẽ được triển khai ở châu Á trong vòng 8 tháng tới, tham gia các cuộc tập trận của Hải quân và tới thăm các cảng trong vùng. Theo ông Ian Torrey, chuyên gia an ninh khu vực thuộc Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore được AFP trích dẫn, thì việc điều tàu Freedom cho thấy quyết tâm của Washington bảo đảm tự do lưu thông trong vùng, nơi có nhiều tuyến giao thông hàng hải quốc tế quan trọng. Ông nhấn mạnh, việc triển khai các tàu chiến là một phần trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ, điều chỉnh lại lực lượng từ Iraq và Afghanistan hướng sang châu Á. Mặt khác, động thái này cũng chứng tỏ với các đồng minh và quốc gia thân hữu với Hoa Kỳ là Washington quyết tâm duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong vùng nhằm bảo đảm ổn định. Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã thông báo là Washington sẽ chuyển một phần lớn lực lượng hải quân sang vùng Thái Bình Dương từ nay đến năm 2020, và đây là một phần trong chiến lược mới của Mỹ chú trọng tới châu Á, nơi mà Trung Quốc trở thành cường quốc đang trỗi dậy. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với 4 quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei ở Biển Đông. Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bao gồm cả những vùng biển cận kề với các nước khác. Thế nhưng, chỉ có Philippines và Việt Nam lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc có thái độ hung hăng, quyết đoán, đe dọa dùng vũ lực giải quyết tranh chấp. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ vẫn tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền, nhưng nhấn mạnh, Washington có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm an ninh và tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Chỉ huy Hải quân Mỹ Timothy White cho biết, chúng tôi dự tính dành đa phần thời gian để hiện diện tại Đông Nam Á. Chúng tôi nóng lòng được đi đây đó, làm việc với hải quân các nước trong khu vực, và chia sẻ các kinh nghiệm tốt trong quá trình cùng luyện tập, thăm viếng các cảng và tiến hành các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải. Singapore đồng ý đón tiếp 4 tàu chiến NCS của Mỹ và các tàu này luôn phiên hiện diện trong cảng của Singapore, chứ không thả neo thường trực lâu dài. Thủy thủ đoàn Hoa Kỳ sinh hoạt toàn bộ trên tàu trong thời gian có mặt ở Singapore. Ông Ewan Graham, chuyên gia về an ninh hàng hải ở trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam Singapore, nhận định Bắc Kinh rất lo ngại về việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong vùng Đông Nam Á, cho dù việc triển khai loại tàu LCS không tạo nên sự thay đổi lớn về tương quan sức mạnh hải quân trong vùng. Mặt khác, Trung Quốc rất muốn tìm hiểu thêm khả năng hoạt động của loại tàu LCS đa năng tác chiến trên mặt nước, giả phá mìn, thủy lôi và săn đuổi tàu chiến phù hợp với một số vùng biển như Biển Đông. Vẫn theo chuyên gia này, qua việc đưa tàu Freedom đến Singapore, Hoa Kỳ muốn bác bỏ luận điệu cho rằng việc cắt giảm ngân sách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hiện diện của Mỹ tại châu Á. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Phước thực hiện, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với chủ đề về Bắc Triều Tiên, bài học từ thái độ khiêu chiến của Kim Jong-un. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn, Liên hiệp châu Âu đấu tranh chống thiên đường thuế nhưng Thụy Sĩ không chấp nhận tham gia. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Phúc Liên tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ.
Thân chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Thưa giáo sư, trong cái bối cảnh dậy lên một cái chiến dịch tại châu Âu tố cáo nạn trốn thuế, chuyển tiền ra nước ngoài, ra những cái thiên đường thuế khóa, làm cho chỉ riêng nước Pháp không đã thiệt hại 50 tỷ đô la mỗi năm. Thì thưa giáo sư, là tác giả của bài phân tích trốn thuế và những thiên đàng trốn thuế, thì xin giáo sư có thể cho thính giả biết thêm những cái thành phần chuyển tiền ra nước ngoài, cất giấu ở các thiên đàng thuế khóa đó là thuộc những thành phần nào và họ đã tẩu tán ra sao?
Dạ, trước hết là như thế này. Khi mà một người nó gọi là cư ngụ ở một nước mà chìa cái tiền của mình để ở nước ngoài, thì cái số tiền đó người ta gọi tổng quát nó tạo thành một cái khối vốn rất là lớn. Nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là offshore fund, mà nó trở thành quốc tế rồi. Là số vốn nằm tại nước ngoài. Giới mà chuyển tiền đó, tất nhiên là cái giới giàu có, mà nhất là từ khủng hoảng về tài chính, nhất là cái phong trào đó nợ nần ở các quốc gia, và cái chủ đích của chính quyền muốn tái hồi cái cân bằng về ngân sách, cho nên muốn đánh thuế nặng những cái số vốn nằm ở trong nước. Vì vậy mà những người giàu, mà họ giàu thiệt á, chứ không phải là giàu bằng ăn cắp, thì những người đó họ tìm cách họ chuyển vốn ra nằm ở các thiên đàng trốn thuế. Rồi giới thứ hai nữa mà chuyển ra, tức là lãnh đạo chính trị. Lãnh đạo chính trị thì cũng phân biệt là hai giới. Một giới là làm ăn thiệt tình, họ có tài sản thiệt tình thì họ cũng muốn tránh là không để trong nước, để mà dân trong nước nhòm ngó. Rồi một giới làm chính trị mà ăn bẩn thỉu được nhiều tiền, tất nhiên là cũng phải chuyển ra nước ngoài để khỏi cái sự công kích của người dân, và có thể người dân sẽ cướp lại. Thành ra tất cả cái khối chính trị và khối giàu có đó, vì cái tình hình trong nước trong cái thời khủng hoảng này và nợ nần này và cái an toàn của số vốn, thì họ chuyển ra nước ngoài. Thì cái hệ thống chuyển ra nước ngoài đó là phần lớn là chuyển vào những thiên đàng ở các đảo, gần 40 đảo ở thế giới này. Nhưng phải nói rằng bốn cái điểm chính khi làm tài chánh chúng tôi thường gọi là những cái thùng rác của mỗi châu lục. Singapore là thùng rác của Á Đông. Người Nhật không muốn chuyển vào Singapore bởi ở đó nhiều người tàu. Thành ra họ đã mở ở Okinawa, đó là cái thùng rác ở Viễn Đông. Rồi thùng rác ở Trung Đông, tức là Dubai. Rồi thùng rác ở Mỹ Châu, tức là Nassau, Bahamas. Và cái thùng rác lớn nhất nhưng lại an toàn nhất và hầu hết là chuyển qua các nơi đó, đó rồi tự trung họ lại chuyển về để cất giữ an toàn tại Thụy Sĩ. Vì vậy Thụy Sĩ gọi là thùng rác của thế giới luôn.
Dạ. Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, ông là giáo sư kinh tế tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Ông cũng là một chuyên gia về tài chính trong một thời gian dài. Thì một cách cụ thể, giáo sư có nói thẳng ra là có tiếp tay vào cái công việc mà tẩu tán tài sản một cách bất chính, hay là đã giúp cho những cái nhà doanh nhân mà thực sự cần bảo vệ cái vốn liếng của mình để làm ăn?
Xin trả lời là ngoài cái vấn đề dạy học thì tôi hợp tác làm tài chánh với làm cho một cái tập đoàn tài chánh của Hoa Kỳ và trụ sở ở Âu Châu là đặt tại Zurich, mà người đứng đầu tức là ông chủ tịch là người Hy Lạp. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng bằng những công ty offshore, những công ty ngoài cái quốc gia mà những chủ vốn họ ở, thì có những chuyện là môi giới về những thương vụ, hoặc thương vụ về tài chánh, hoặc thương vụ để mua bán về nguyên vật liệu. Chẳng hạn tôi lấy tỷ dụ, nếu phải nhập cảng đường mà từ Ba Tây mà cho Phi Châu, thì tàu nó chở thẳng cho Phi Châu, không liên hệ gì đến Thụy Sĩ, thì vấn đề trả tiền á, nó không liên hệ gì, những lợi nhuận không có liên hệ gì đến Thụy Sĩ, thì cái đó không cần phải khai thuế tại Thụy Sĩ. Cũng như chẳng hạn, những cái thương vụ mà Trung Quốc họ muốn mua hàng của Phi Châu, thì thường là không qua ngã Hồng Kông, mà qua ngã Mã Lai. Thì những cái chuyện đó chúng tôi vẫn làm theo yêu cầu của khách hàng, bởi vì cái vốn họ đã chuyển nằm ở một số ngân hàng ở Mã Lai rồi. Những cái vốn mà Nga chuyển thì thời đầu đó là họ chuyển qua những ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ họ lại chuyển về cái chi nhánh nằm ở đảo Síp. Vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng kỳ vừa rồi đánh thuế những số tiền gửi đó là Nga mất rất nhiều tiền, bởi Nga đã gửi qua đảo Síp rất 40 tỷ euro. Đó. Cũng như chẳng hạn, nếu bây giờ muốn làm một cái thương vụ để tài trợ cho một cái dự án ở một nước Phi Châu, thì chúng tôi liên hệ thẳng với số vốn mà Hoa Kỳ họ đặt ở Nassau. Tiền commission tất cả các thương vụ về nguyên vật liệu hay là về tài chánh, thì nó có cả một lô những người gọi là trung gian, phải trả cái tiền thưởng cho họ, hoặc là 1%, 2%, hoặc là chỉ bao thơ, hoặc là những cái người mà quan trọng hơn. Và những người này đó, phần lớn lại là trong các chính quyền, nhất là ở những nước đang phát triển. Thì theo yêu cầu của những người mà lãnh nhận cái số tiền thưởng đó, thì họ, tài khoản của họ ở phút cuối cùng, tức là phần lớn là chi nhánh ngân hàng ở nơi nhỏ, chẳng hạn ở Andorra giữa Tây Ban Nha và Pháp, hoặc Monaco, hoặc Liechtenstein, hoặc là ở Dubai hay Kuwait. Không bao giờ họ đưa cái số tiền thưởng chuyển trực tiếp về cái quốc gia họ đang cư ngụ, bởi vì họ không muốn bị lộ ở trong cái chuyện này.
Tức là tất cả những cái khối tiền hoa hồng khổng lồ đó được chuyển vào chương mục ở các thiên đường thuế khóa.
Ở các thiên đường thuế khóa, rồi sau đó họ chuyển dần về những nước an toàn hơn. Chẳng hạn là ở Thụy Sĩ, phần lớn là họ yêu cầu mở cuối cùng là một tài khoản ở Thụy Sĩ. Mà muốn mở cái tài khoản ở đó họ lấy tiền mắc lắm, phải nửa triệu đô la họ mới mở số tài khoản cho ở Nassau chẳng hạn. Ví dụ những cái chuyện đó, mà những người họ có tiền thì họ đâu có quản ngại một nửa triệu đô la đâu.
Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, thì Thụy Sĩ là một trong những đối tượng mà Liên hiệp châu Âu muốn có một cái sự hợp tác chặt chẽ. Thì thưa giáo sư, Thụy Sĩ đã có những cái tiến bộ như thế nào và phản ứng ra sao thưa giáo sư?
Tổng thống Hollande tuyên bố như vậy thì đã, Tổng thống Sarkozy cũng đã tuyên bố trước đây, Tổng thống Obama cũng đã tuyên bố trước đây, và rất khắt khe đối với những thiên đàng về thuế khóa, và phải hợp tác để đi đến một cái thông tin tự động. Thì tất nhiên những thiên đàng thuế khóa họ là những đảo lại được bảo trợ bởi những cái nước mạnh nữa. Tôi nói ví dụ cái thiên đàng thuế khóa thời danh là Gibraltar thì lại được bảo trợ bởi nước Anh. Thành ra cái quyền mà bắt nước Anh phải đưa cái thông tin tự động rất là khó khăn, nhất là họ lấy lý do những cái đảo đó bây giờ họ có tự lập. Bây giờ tôi nói đến Thụy Sĩ, vấn đề đặt ra hiện giờ đây này cho Thụy Sĩ phản ứng thế nào đối với đòi hỏi của Tổng thống Hollande, và nhất là ngày thứ Bảy tuần rồi là các bộ trưởng tài chánh họp ở Dubai ra quyết định để tấn công về những thiên đàng thuế khóa. Dự định tấn công này sẽ được đưa đến cuộc họp ở group 20 nước tại Hoa Thịnh Đốn tuần này đây này. Nhưng mà cái vấn đề trở thành khó khăn, tôi nói ngay ở Thụy Sĩ thôi. Thủ đô Bẹt nói chúng tôi đưa thông tin tự động theo yêu cầu của các ông thì chúng tôi đưa tin, bởi họ lấy ra cái lý do là mỗi một căng tông, tức là cái bang của chúng tôi có 24 cái bang, mà ở cái ngân hàng thuộc cái bang đó nó không đưa thông tin thì liên bang chúng tôi cũng không có làm gì được họ. Cái lý do thứ hai nữa họ lấy ra tổng quát là chúng tôi phải bảo đảm cái an ninh cho khách hàng của ngân hàng. Vì vậy chúng tôi không thể nào đưa tài liệu như là tờ báo cho ông đòi hỏi cái gì rõ rệt thì chúng tôi mới đưa, bởi vì cái lý do không phải là bí mật ngân hàng nữa, nhưng mà nó phải an toàn cho khách hàng, tức là một cách các thiên đàng thuế khóa nó đủ mọi cách mà giới chính trị các nhà nước khó có thể thắng họ đâu.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên từ Geneva.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. An ninh Mỹ bắt giữ nghi phạm gửi các lá thư chứa chất độc ricin. Tại Việt Nam, thêm một nhà hoạt động dân chủ bị kết án tù. Bắc Triều Tiên đặt điều kiện quay lại bàn đàm phán. Trung Quốc bắt nhốt trẻ con để trừng phạt người cha phản kháng. Liên hoan điện ảnh Cannes 2013 công bố danh sách 19 bộ phim tranh giải cành cọ vàng. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đưa tàu chiến tới Singapore, khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á. Liên hiệp châu Âu chống thiên đường thuế nhưng Thụy Sĩ không tham gia. EFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva và Thụy Sĩ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ và một số nước phương Tây chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á, bởi trong khi trời Tây bị mất đà tăng trưởng, thì lục địa Á Châu nổi lên như một nơi đầy hứa hẹn về tiềm năng kinh tế lẫn chiến lược. Nhật báo Công giáo La Croix số ra hôm nay nhìn vào một góc trong sự năng động kinh tế của châu lục này với bài chạy tựa khá thu hút sự chú ý. Châu Á đang trở thành trung tâm chiến lược của ngành vận tải hàng không quốc tế.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố của hệ thống điều hành và phân phối dịch vụ lữ hành Amadeus có trụ sở tại Tây Ban Nha, trong 10 tuyến hàng không đông khách nhất thế giới, có đến 7 tuyến nằm trên lục địa Á Châu. Cũng theo nghiên cứu nói trên, ngành vận tải hàng không trên thế giới nói chung tăng 5% trong giai đoạn 2011-2012, nhưng con số này tại châu Á trong cùng giai đoạn là 9%, còn ở châu Mỹ Latin là 6%. Hồi cuối năm 2012, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA có trụ sở tại Canada dự phóng, vào năm 2016, vận tải hàng không quốc tế sẽ đạt con số 3,6 tỷ lượt trên năm, trong khi con số này vào năm 2011 chỉ có 2,8 tỷ lượt trên năm. Trong số 800 triệu lượt khách tăng nói trên, Trung Quốc sẽ cung cấp đến 200 triệu lượt, còn vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ cung cấp gần 400 triệu lượt. Cách đây 10 năm, lượng khách hàng không dân dụng quốc tế chỉ ở con số 1,7 tỷ lượt mỗi năm. Đi sâu vào tăng trưởng hàng không của châu Á, nghiên cứu nói trên cho biết, lượng khách đi lại tăng lên không chỉ trong lòng châu lục này mà còn thu hút khách đến từ châu lục khác. Một minh chứng là vận tải hàng không giữa châu Âu và các nước Trung Đông đang tăng ở tốc độ 7% mỗi năm. Bàn về nguyên nhân tăng mạnh của ngành hàng không dân dụng quốc tế, La Croix nêu ra một số điểm chính sau đây. Do toàn cầu hóa thương mại mạnh, do tầng lớp trung lưu tăng lên nhanh chóng, do du lịch phát triển tốt. Đề cập đến thành công kể trên trong ngành hàng không của châu Á, tờ báo cho rằng hai nguyên nhân chính đó là khu vực này có nền kinh tế phát triển mạnh và có tốc độ tăng dân số cao.
Đến với khối G20, Le Monde đăng bài đáng chú ý. G20 có thể sẽ thúc đẩy việc trao đổi tự động thông tin ngân hàng.
Cuối tuần này, tại Washington, bên lề hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Bộ trưởng Tài chính của 20 cường quốc kinh tế thế giới G20 sẽ có cuộc hội đàm và có thể sẽ có những tuyên bố quan trọng về các biện pháp chống trốn thuế và về hồ sơ bí mật tài khoản ngân hàng. Theo thông tin riêng của Le Monde, rất có thể các bộ trưởng sẽ chính thức kêu gọi thiết lập mạng lưới trao đổi tự động thông tin về tài khoản ngân hàng và tài sản của những công dân có tài khoản ở nước ngoài. Đồng thời, họ sẽ đề nghị việc áp dụng liên thông tự động này ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Theo Le Monde, bước đường hướng đến một thỏa thuận như trên đang rất tươi sáng. Pháp, Đức, Anh, Úc và Mexico đã chính thức đồng ý. Theo nguồn tin của Le Monde, thì Hoa Kỳ cũng ủng hộ chủ trương này.
Bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật vừa rồi tại Venezuela đã cho kết quả là ứng viên kế thừa ông Hugo Chavez là tổng thống tạm quyền Maduro thắng cử. Tuy nhiên, phe đối lập không chấp nhận kết quả này, khiến đất nước rơi vào bất ổn. Đây là một trong những chủ đề thu hút báo chí Pháp hôm nay.
Le Monde đã đăng bài khủng hoảng hậu bầu cử tại Venezuela biến thành đối đầu bạo lực. Tờ báo kinh tế L'Echo thì có tựa việc ông Maduro đắc cử làm nóng bỏng đường phố. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tiết Venezuela đối mặt với bạo lực hậu bầu cử. Các tờ báo đều phản ánh tình cảnh hỗn loạn của Venezuela sau khi ứng viên Maduro được tuyên bố đắc cử và sau khi ủy ban bầu cử của nước này từ chối đề nghị cho kiểm lại phiếu. Trên khắp đất nước, người ủng hộ và người phản đối Maduro đã xuống đường phô trương lực lượng. Đụng độ giữa những người biểu tình với nhau và giữa những người biểu tình với cảnh sát đã xảy ra, làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. Tình hình căng thẳng đến mức mà ông Maduro đã lên tiếng tố cáo ông Capriles vô trách nhiệm khi ông này kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Còn viên đối lập Capriles thì cũng đã lên tiếng kêu gọi người ủng hộ giữ bình tĩnh và hủy bỏ một buổi tập họp phản đối mà ông đã kêu gọi.
Vụ khủng bố tại Boston vừa qua tiếp tục là chủ đề ưu tiên của báo chí Pháp hôm nay với những nhận định đáng chú ý.
Nhật báo cánh tả Pháp Libération và nhật báo cánh hữu Le Figaro đồng loạt đăng bài cho biết việc tổ chức điều tra liên bang Mỹ FBI đang điều tra một nghi phạm của vụ khủng bố Boston. Tuy nhiên, đến hiện tại chưa có căn cứ vững chắc nào để xác định nhân thân và động cơ của kẻ thủ ác. Le Figaro cho biết các chuyên gia đa số nhất trí về một điểm. Đó là loại thuốc nổ và cách thức khủng bố cho thấy thủ phạm có thể thuộc tổ chức khủng bố thân cận với Al-Qaeda, hoặc thuộc các nhóm quá khích da trắng tại Mỹ đã tiến hành các vụ đánh bom hồi năm 1995 ở Oklahoma City và vào năm 1996 ở Atlanta. Nói cách khác là nguy cơ khủng bố tại Mỹ vừa có thể là từ nước ngoài, vừa có thể là trong nội địa. Về phần mình, Liberation cho biết, theo kết quả điều tra bước đầu, loại thuốc nổ được sử dụng là loại được bày bán tự do ở các cửa hàng vũ khí và thể thao tại Mỹ. Còn cách thức chế bom như vừa rồi ở Boston thì có thể được tìm thấy dễ dàng trên Internet. Một chuyên gia Mỹ cho biết cách chế tạo bom kiểu này đã được các thành viên Al-Qaeda đăng rộng rãi trên mạng, sau đó lại được các tổ chức khác tiếp tục phổ biến. Bởi vậy, ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận loại thông tin này trên Internet. Liberation dẫn lời chuyên gia cảnh báo, việc các phương tiện báo đài tập trung quá mức vào hồ sơ này khiến bọn khủng bố đắc chí, vì chúng chỉ chờ có như vậy để hành động của chúng tạo được tiếng vang mạnh mẽ trên thế giới. Le Monde thì đăng bài nhận định nhấn mạnh đến hiện tượng sử dụng vũ khí tràn lan tại Hoa Kỳ. Bài viết cho biết, ở Hoa Kỳ hiện có đến 300 triệu đơn vị vũ khí đang lưu hành trong dân. Hậu quả của việc sử dụng vũ khí tràn lan đã được chứng tỏ trong thực tế một cách rõ ràng thời gian qua. Tuy nhiên, do việc vận động hành lang của các nhà sản xuất vũ khí quá mạnh, nên việc đánh động dư luận về hậu quả nặng nề này luôn bị chèn ép. Bên cạnh việc gây chết chóc, bài viết còn đề cập đến một hậu quả mà ít ai để ý, đó là hậu quả tâm lý của việc sử dụng vũ khí tràn lan. Chẳng hạn như những người làm công việc phải tiếp xúc với nhiều người, như bác sĩ chẳng hạn, họ luôn luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi tiếp xúc với người lạ. Các bác sĩ tại Mỹ nhấn mạnh số nạn nhân của việc sử dụng vũ khí tràn lan ngang bằng với nạn nhân của tai nạn giao thông tại nước này.
Nhìn về nước Đức, nhật báo kinh tế L'Echo có bài Đức muốn thiết lập hạn mức phụ nữ cho các hội đồng quản trị.
Phe đối lập tại Quốc hội Đức đã đệ trình một dự luật, theo đó từ đây đến năm 2018, tỷ lệ phụ nữ có mặt trong hội đồng quản trị các doanh nghiệp ở Đức phải đạt 20% và sẽ là 40% trong năm 2028. Một làn sóng ủng hộ dự luật này đang nổi lên trong Quốc hội Đức. Đảng CDU của bà Merkel dưới sức ép đó đã cam kết từ đây đến năm 2020 sẽ tăng tỷ lệ đó lên 30%. nhưng với điều kiện là phải chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới đây. Từ trước đến nay, chính phủ bà Merkel cho phép các công ty tự quyết định số lượng nữ giới trong ban lãnh đạo của mình. Tờ báo chỉ rõ, 1/4 trên tổng số các công ty đăng ký trên sàn chứng khoán tại Frankfurt không có một phụ nữ nào trong ban lãnh đạo cả.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Tú Anh biên soạn với đề tài Bài học từ thái độ khiêu chiến của Kim Jong-un.
Bắt đầu với vụ thử tên lửa tầm xa vào tháng 12, 2012, nổ hạt nhân trong lòng đất vào tháng 2, 2013, đơn phương hủy bỏ Hiệp ước Đình Chiến 1950 với Hàn Quốc, ra quân lệnh tuyên chiến với Hoa Kỳ, đóng cửa đặc khu công nghiệp Kê Sông, hù dọa kiều dân ngoại quốc, Bắc Triều Tiên tạo cảm giác tưởng chừng như sắp ra quân đến nơi. Tuy nhiên cuối cùng, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như không dám hay không muốn vượt làng ranh đỏ. Câu hỏi đặt ra là tại sao? Và bài học rút tỉa từ cuộc khủng hoảng này như thế nào? Khi thống chế Tổng tư lệnh tối cao quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đe dọa hủy diệt Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản bằng vũ khí nguyên tử, thì hầu như mọi người đặt nghi vấn liệu ông tướng không một ngày đi lính này nói thật hay nói chơi, chỉ một tính toán sai lầm thì cả chế độ cha truyền con nối tại Bình Nhưỡng sẽ bị tiêu diệt. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trả giá nặng nề và Hàn Quốc bị kéo vào một cuộc chiến tranh ngoài ý muốn. Hỗn loạn tại Bắc Á sẽ tác hại đến toàn thế giới. Sau cùng, với sự trợ lực của Mỹ, bán đảo Triều Tiên sẽ thống nhất theo một kịch bản ác mộng đối với Bắc Kinh. Trên đây là nhận định chung của các nhà quan sát quốc tế nếu Kim Jong-un thực hiện lời đe dọa. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đi một vòng ba thủ đô châu Á, Seoul, Bắc Kinh và Tokyo, tìm cách thống nhất một đối sách chung với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, và đặc biệt là chuyển tải một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ngày 15 tháng 4, 2013, ngày kỷ niệm 101 năm ngày sinh của nội tổ Kim Nhật Thành đã trôi qua không một phát súng. Có lẽ phải chờ xem diễn biến tình hình trong những ngày tới để có thể kết luận dứt khoát Bình Nhưỡng đã leo đến bậc thang cuối cùng hay chưa. Theo nhận định của chuyên gia ban giao quốc tế Hàn Quốc Lý Trung Minh, Đại học Dân Xây, thì Kim Jong-un thật sự muốn dùng quân sự, nhưng vì kinh tế suy sụp, cán bộ tham ô, thiếu phương tiện canh tân vũ khí, cho nên không đủ sức phát động chiến tranh, vì đánh là tự sát. Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất, theo Lý Trung Minh, không phải là tùy thuộc vào mưu toan của Bình Nhưỡng, mà là các chế độ tự do dân chủ phải biết mình cần hành động ra sao để ngăn chặn ý đồ chiến tranh. Hàn Quốc phải hiểu lý do thực sự này là Bình Nhưỡng sợ bị tiêu diệt. Do vậy, Seoul đừng bao giờ nhượng bộ nếu Bắc Triều Tiên vượt làng ranh đỏ. Để tìm hiểu thêm về đối sách của các quốc gia có liên can trực tiếp với hồ sơ hạt nhân Bình Nhưỡng, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, sau hơn một tháng khiêu khích thì tình hình ở bán đảo Triều Tiên có vẻ dịu lại. Thì thưa anh, ngay từ đầu hầu hết giới quan sát dường như là không tin Kim Jong-un có thể thực hiện cái lời đe dọa của mình. Với tư cách một nhà quan sát thì theo anh có những cái lý do sâu xa nào khiến cho Kim Jong-un cho đến giờ phút này không dám ra tay thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Và như anh nói thì cho tới giờ phút này, cái ngày 15 tháng 4 là cái ngày kỷ niệm 101 năm ngày sinh nhật của Kim Nhật Thành, có thể trở thành một cái ngày mà cái đội Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm một cái quả tên lửa mới. Tuy nhiên tình hình cho tới ngày hôm nay thì vẫn im lặng. Cái điều này nó cho chúng ta thấy cái gì? Điểm thứ nhất, những thành phần trong cái cuộc đối thoại sáu bên như là Trung Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có cái thái độ rất là bình tĩnh và kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng hãy bớt đi cái giọng điệu khiêu khích và trở lại đàm phán với những cái điều kiện cụ thể. Tuy nhiên tại sao chế độ Bình Nhưỡng đã có những cái thái độ hung hăng và đe dọa như vậy? Thì tôi nghĩ rằng đây không phải là một cái điều lạ, là tại vì từ trước tới nay cái chế độ Bình Nhưỡng bao giờ cũng muốn tạo sự chú ý của thế giới đối với mình bằng cách là tạo nên những cuộc khủng hoảng với những lời tuyên bố rất là mạnh bạo và đe dọa. Cũng có lẽ vì lý do đó mà thế giới bên ngoài không coi những lời đe dọa này có thể dẫn đến chiến tranh như là đã được đe dọa bởi chế độ Bình Nhưỡng. Nhưng mà mặt khác, chúng ta cũng thấy rằng tại Bình Nhưỡng đã có một lãnh tụ mới trẻ chỉ 30 vài tuổi, mà chúng ta thường thấy tại chế độ Bắc Hàn thì mỗi khi họ có những cái vấn đề lo ngại trong vấn đề chính sách quốc nội thì thường thường họ hay tạo ra những cuộc khủng hoảng bên ngoài. Có thể ông Kim Jong-un muốn củng cố cái vị thế lãnh đạo của mình, đặc biệt là đối với cái tập thể quân nhân Bắc Hàn. Và cũng có thể là do cái ảnh hưởng như là báo chí quốc tế tại phương Tây đã từng nói. Cũng có thể là do cái ảnh hưởng của cái người cô và cái người dưỡng rể, tức là bà Kim Kyung-hui là em của Kim Jong-il, năm nay được 66 tuổi, và người chồng là đại tướng Yang Jung-tak, cũng là một nhân vật quan trọng trong chế độ Hàn Quốc. Thì hai nhân vật này, tức là cô và dưỡng của Kim Jong-un, là những người có cái ảnh hưởng lớn, cho nên có thể là vì lý do đó mà họ có những cái cố vấn để cho quân nhân Nguyên có những cái đối xử mạnh bạo nhằm củng cố thế lực, và đặc biệt là đối với giới quân nhân Bắc Hàn. Cái điều đó thì chúng ta chỉ có thể lập luận mà thôi, chứ tại vì khó mà có thể biết được chính xác cái ý đồ thật sự của Bắc Hàn. Tuy nhiên, căn cứ vào những kinh nghiệm quá khứ, thì thường thường những cái lời đe dọa của Bắc Hàn hay là những cái cuộc khủng hoảng mà do Bắc Hàn tạo ra là nhằm cái mục đích chính trị nội bộ, và cũng nhằm để tự mình gây ra cái cuộc khủng hoảng, rồi tự mình tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng đó như là một cái ván bài để lấy những cái sự nhượng bộ từ phương Tây, chẳng hạn như lấy cái sự nhượng bộ từ phía Nam Hàn, hay là lấy cái sự nhượng bộ từ Hoa Kỳ trong cái vấn đề đàm phán song phương, trong cái vấn đề viện trợ lương thực. Nhưng mà không ai có thể loại trừ được cái nguy cơ một cái sự tính toán sai lầm từ phía Bình Nhưỡng mà có thể gây ra một cuộc chiến tranh ngoài ý muốn của tất cả mọi người, thưa anh.
Thân Lưu Tường Quang, anh vừa đề cập trong cái vòng đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên, thái độ của Bắc Triều Tiên là khiêu khích, thì theo nhận xét của anh, phản ứng của các nước này có những cái điểm nào tương đồng và những điểm nào tương khắc không, thưa anh?
Tất nhiên cái điểm tương đồng mà có thể nhìn thấy ngay đó là 5 nước còn lại, tức là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản, đều đồng ý là bán đảo Triều Tiên phải được phi nguyên tử hóa. Cái vấn đề phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên không những được 5 quốc gia này đồng ý với nhau, mà cũng đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra một cái quyết nghị cấm toán chế độ Bắc Hàn phóng thử nghiệm các loại hóa tiễn, các loại tên lửa và cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 2 thì chế độ Bắc Hàn đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và do đó Liên Hiệp Quốc với sự đồng ý của Trung Quốc và Liên bang Nga cũng đã đồng ý có những cái biện pháp trừng phạt chế độ Bắc Hàn. Tú Anh đặt câu hỏi là lập trường của 5 quốc gia này nó có những điểm gì tương đồng và nó có những điểm gì không tương đồng. Thì cái điểm tương đồng rõ rệt nhất là mọi người đồng ý là cái vấn đề Bắc Triều Tiên phải được giải quyết bằng cái phương pháp ngoại giao, bằng những phương tiện hòa bình, và đồng ý nữa là cái vấn đề bán đảo Triều Tiên phải được phi nguyên tử hóa. Tuy nhiên mỗi nước đều theo đuổi cái chính sách phù hợp với quyền lợi quốc gia của mình. Lấy cái ví dụ chẳng hạn như Trung Quốc, thì cái nhìn chiến lược của Trung Quốc tại Bắc Á là Trung Quốc ủng hộ cái sự tồn tại của chế độ Bắc Hàn, là tại vì Trung Quốc coi Bắc Hàn là một cái đồng minh cần thiết, trong khi Nam Hàn và Nhật Bản là những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Và trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ đang trở lại châu Á Thái Bình Dương trong cái chính sách định vị mới, mà Trung Quốc không muốn cái chế độ Bắc Hàn bị tiêu diệt, Hoàn Cầu Thời Báo đã có một bài bình luận nói rằng nhìn từ cái góc cạnh địa lý chính trị thì Trung Quốc không thể nào mà bỏ rơi Bắc Hàn được, và Trung Quốc một mặt khác cũng không coi Bắc Hàn là một con chốt khí của mình. Nhưng ngược lại, ở trong cái giai đoạn ngắn hạn thì mỗi khi mà Bắc Hàn vượt đi cái lằn ranh giới có thể chấp nhận được đối với Trung Quốc và có thể có phương hại đến quyền lợi của Trung Quốc, chẳng hạn như những lời tuyên bố mạnh bạo trong những ngày gần đây, thì Trung Quốc cũng có những cái phản ứng nhằm làm cho cái chế độ Bình Nhưỡng trở nên hòa nhiễu hơn. Và hiện nay thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang theo đuổi một cái chiến lược ngắn hạn và chiến lược dài hạn. Chiến lược ngắn hạn là giúp tình trạng căng thẳng hiện nay được giảm bớt, và cái chiến lược dài hạn là lúc nào cũng yểm trợ cái sự tồn tại của chế độ Bắc Hàn, là tại vì Trung Quốc không muốn Bắc Hàn thống nhất với Nam Hàn để Hàn Quốc có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh hơn. Trung Quốc cũng không muốn sự sụp đổ của Bắc Hàn, là tại vì Trung Quốc cần có Bắc Hàn như là cái lá chắn đối với Nhật Bản hay là như Đại Hàn. Và tất nhiên như chúng ta biết, Nhật Bản và Đại Hàn là đồng minh của Hoa Kỳ và cũng là những thành phần quan trọng trong cái sách lược định vị mới của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, thưa anh.
Dạ. Thưa anh, Lưu Tường Quang trong những giờ phút có tạm gọi là dầu sôi lửa bỏng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đi một vòng ba nước châu Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Thưa anh, vì sao Ngoại trưởng Mỹ phải đích thân sang Trung Quốc thưa anh?
Thưa anh, có nhiều lý do để ông John Kerry đi thăm viếng các quốc gia Bắc Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều thứ nhất, ông là một ngoại trưởng mới và ông đã đi thăm viếng Trung Đông ba lần và thăm viếng châu Âu trước khi đi đến châu Á Thái Bình Dương. Điều này nó khác biệt với cái đường lối của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Cho nên cái việc mà ông đến Bắc Á đó thực sự là một cái điều phải làm. Nhưng mà nó còn có những lý do khác. Khi ông đã tới Bắc Kinh là một phần là tại vì Trung Quốc giữ cái vai trò then chốt trong cái vấn đề khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Là tại vì Trung Quốc thứ nhất là đồng minh duy nhất của chế độ Bình Nhưỡng và thứ hai là Trung Quốc là cái quốc gia bảo trợ phần lớn, nâng đỡ về phương diện kinh tế để chế độ Bắc Hàn tồn tại. Cho nên Trung Quốc có một cái ảnh hưởng không phải là một ảnh hưởng tuyệt đối, nhưng mà trong số 6 quốc gia trong cái cuộc đàm phán thì Trung Quốc là cái quốc gia có thể có nhiều ảnh hưởng nhất đối với Bắc Hàn. Cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy ông John Kerry khi đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình cũng như gặp ông Dương Khiết Trì thì cũng đã kêu gọi Trung Quốc dùng cái ảnh hưởng của mình để làm dịu đi cái tình hình, cái sự căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Và tất nhiên theo cái nhìn của tôi thì tuy rằng Trung Quốc không xúi dục chế độ Bắc Hàn có những cái cử chỉ, có những cái lời tuyên bố hung bạo như vậy, nhưng mà Trung Quốc đã lợi dụng cái tình trạng căng thẳng này để tăng cái uy tín của mình. Và cái sự kiện mà Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ đến Bắc Kinh để yêu cầu Trung Quốc làm việc đó, nó chứng tỏ cái sự quan trọng của Trung Quốc và có thể nâng cao cái uy tín của Trung Quốc trên cái chính trường thế giới, một điều mà Trung Quốc lúc nào cũng muốn, để chứng tỏ cái vai vế của một cường quốc đang lên về phương diện quân sự cũng như về phương diện chính trị và ngoại giao và kinh tế. Thưa anh,
thưa anh Lưu Tường Quang, anh nhận thấy cái lập trường của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản như thế nào?
Cái lập trường chung của Washington, Seoul và Tokyo là muốn tạo một cái bối cảnh êm dịu để khuyến khích chế độ Bắc Hàn dịu giọng và không có những cái tính toán sai lầm. Chúng ta thấy rằng Tổng thống Obama tại Washington cũng như tân Tổng thống Pháp Cộng Hòa của Hàn Quốc hay là Thủ tướng Shinzo Abe đều lên tiếng trấn an và đều lên tiếng kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng dịu giọng và không có những cái hành động liều lĩnh. Cũng một phần có lẽ là tại vì cái nhận xét của ba thủ đô cho rằng có thể Bắc Hàn chỉ đe dọa như trong quá khứ mà không có những cái hành động liều lĩnh, người ta chỉ sợ cái sự tính toán sai lầm mà thôi. Tuy nhiên khác với Nam Hàn ở cái chỗ là Hoa Kỳ đồng ý đàm phán trở lại với điều kiện là Bắc Hàn phải tôn trọng những cái cam kết cũ và đồng ý tuân thủ cái quyết nghị của Liên Hiệp Quốc về cái vấn đề phi nguyên tử hóa mà bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó thì Nam Hàn và tân Tổng thống Pháp Cận Huệ cũng đã đồng ý mở cuộc đàm phán với Bắc Hàn trực tiếp mà không có điều kiện. Cái điều này tuy rằng không phải là chính sách của Mỹ nhưng mà Mỹ cũng đã ủng hộ. Còn Nhật Bản thì tuy có thể là một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái tình trạng căng thẳng tại Bắc Á, nhưng mà Nhật Bản một phần là vì có cái hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ và một phần khác là Nhật Bản cũng đã có những cái phương tiện để bảo vệ Nhật Bản khỏi cuộc tấn công, cho nên cái thái độ của Nhật Bản rõ rệt là chủ trương hòa bình và rõ rệt là không có những cái sự sợ hãi thái quá đối với cái sự đe dọa của Bắc Hàn. Với Nhật Bản thì ở trong một cái tình trạng tương đối phức tạp hơn là tại vì Nhật Bản có một cái sự tranh chấp biển đảo với Hàn Quốc và đặc biệt là có sự tranh chấp dữ dội tại quần đảo Senkaku với Bắc Kinh. Vào ngày 16 tháng 4, Bắc Kinh đã phổ biến một cuộc bạch thư về quốc phòng, về an ninh và đã nêu đích danh Nhật Bản như là một quốc gia đang tạo ra cái tình trạng căng thẳng tại biển Hoa Đông, đồng thời chỉ trích Hoa Kỳ về cái chính sách định vị mới của Washington tại châu Á Thái Bình Dương mà Bắc Kinh coi là bao vây Trung Quốc. Và cũng vì lý do đó mà một vài nước không được nêu tên tại vùng châu Á Thái Bình Dương đã cải thiện ban giao gần gũi hơn và hợp tác quân sự của Hoa Kỳ trong một cái sách lược mà Bắc Kinh coi là nhằm bao vây và cản cái đường tiến của Trung Quốc như là một cái cường quốc kinh tế cũng như về phương diện quân sự. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng ba quốc gia dân chủ là Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm chung. Hoa Kỳ là cái cường quốc số 1 nên Hoa Kỳ có đủ khả năng để bảo vệ Nam Hàn cũng như Nhật Bản. Và cái loại bảo vệ này nó tạo nên cái tình trạng tốt đẹp đối với cái công lực quốc nội của Đại Hàn cũng như Nhật Bản. Và do đó cái tình trạng bất ổn tại bán đảo Triều Tiên đã không gây nên cái ảnh hưởng quá tiêu cực tại Nam Hàn cũng như tại Nhật Bản. Thưa anh
Lưu Tường Quang, có thể tạm kết luận là Bắc Triều Tiên cuối cùng đã không dám ra tay thực hiện lời đe dọa của mình. Với tư cách là nhà phân tích thì anh nhận định ra sao về cái thái độ của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong cái cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên. Phải chăng chính phủ của ba nước này đã có một cái cách đối phó hiệu quả đối với Bình Nhưỡng khiến cho Kim Jong-un cuối cùng không dám ra tay?
Cái bài học mà chúng ta có thể nhìn thấy được là để đáp lại thái độ hung hăng của Bắc Hàn thì điểm thứ nhất, các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đã không theo đuổi cái chính sách ăn miếng trả miếng, tức là không tạo nên cái tình trạng để cho nó có thể căng thẳng hơn. Và thứ hai, một mặt thì đã có những chuẩn bị cần thiết để đối phó nếu Bắc Hàn có những tính toán sai lầm, chẳng hạn như Nhật Bản đã bố trí những cái quả tiễn chống quả tiễn Patriot chẳng hạn. Và thứ ba, rất là quan trọng, tuy Tổng thống Obama kêu gọi chế độ Bắc Hàn dịu giọng và khuyến khích Trung Quốc sử dụng cái áp lực của mình để giúp đỡ Bắc Hàn có lối thoát, chế độ Bình Nhưỡng chắc chắn cũng theo dõi những cái biến chuyển ở bên ngoài, đặc biệt là ngoài cái lời tuyên bố rất rõ rệt của Ngoại trưởng John Kerry cho rằng chính sách của Bắc Hàn là một sự lầm lẫn to lớn như Bắc Hàn thực thi những lời đe dọa của mình, thì lãnh tụ của Hoa Kỳ tại Quốc hội chẳng hạn như thượng nghị sĩ John McCain cũng đã khuyên Tổng thống Obama nên có một chính sách rõ rệt hơn, mạnh bạo hơn. Ngoài cái việc mà Hoa Kỳ đưa những phi cơ tối tân hay là đưa những tàu chiến tới biển Nhật Bản hoặc là biển Hoa Đông để đưa ra những cái tín hiệu rất rõ rệt là một mặt tuy rằng Hoa Kỳ chủ trương là vấn đề phải được giải quyết bằng các phương thức hòa bình, nhưng một mặt khác Hoa Kỳ cũng đã có sẵn những cái phương tiện cần thiết để đối phó nếu cần. Và do đó tôi nghĩ rằng chế độ Bình Nhưỡng, nếu họ không có những cái tính toán liều lĩnh, thì họ thấy rằng Washington, Seoul và Nhật Bản đang tạo cho họ cơ hội tốt để họ có thể khoe khoang là họ có được cái thắng lợi. Và do đó họ cảm thấy không cần thiết để thực thi những cái lời đe dọa của họ. Và đó là một lối thoát mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tạo cho chế độ Bình Nhưỡng trong cái trường hợp này, thưa anh. Tức là không dồn đối thủ vào chân tường một mặt khác cũng cho đối thủ biết rằng nếu mà có những cái suy toán sai lầm, thì đối thủ phải trả một cái giá rất đắt, là tại vì Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản có đủ phương tiện để tiêu diệt chế độ Bắc Hàn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Tòa đô chính Paris tổ chức triển lãm lớn về 150 năm ngành thời trang cao cấp Haute Couture của Pháp. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Johnny Tinepaulange, Bạn Không Phải Là Thiên Thần của Edith Piaf. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit je pense à toi, toi tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges.